Các bạn thân mến, vậy là ba chàng lính ngự lâm của chúng ta đã dần dần hiểu ý nhau, hòa hợp với nhau và hành động khá ăn khớp với nhau. Còn ngày hôm nay, Linh Pinh sẽ tiếp tục cùng với các bạn lắng nghe một câu chuyện nữa về mối tình đầu của N. Không hiểu N sẽ kể cho chúng ta nghe câu chuyện gì đây? Các bạn cùng chờ xem nhé! Trong cuốn nhật ký của nàng. Những ngày tiếp theo ở Hội An, tôi tận hưởng cảm giác cô độc. Ba thằng tách ra đi riêng, mỗi thằng mỗi hướng. Vài ba lần, tôi đi bộ lêu bêu dọc bờ sông thấy sói đang ngồi lắt lẻo trên mạn một chiếc thuyền câu. Chắc là đã đánh bạn được với chủ thuyền. Lão đưa tay vẫy chào tôi đầy lịch duyệt, như thể đang vẫy tôi từ một chiếc thuyền buồm du lịch của riêng lão. Khi nào buồn chán, tôi lê la từ quán bar này đến quán bar khác, tiêu tốn một số tiền đáng kể vào những chai Corona ướp lạnh. Có những lúc chơi bia rất vui vầy với các chị em gái Bắc Âu vô tính, có lúc lại nhập hội với thằng Damien, ngồi đần độn nghe nó và mấy thằng người Thụy Sĩ kể chuyện về Nepal. Cũng có lúc tôi ngồi một mình trên tầng gác nhìn đăm đăm xuống con đường bên dưới, trong một phút giây không thể nhớ ra mình đang làm gì, đang ở đâu. Phần lớn thời gian còn lại, tôi rúc vào một quán cà phê sân vườn yên tĩnh nằm sâu trong hẻm. Cái hẻm bé tí, hun hút, như có thể nuốt lấy người ta. Tôi ngồi dưới giàn cát đằng, uống chanh lắc, đọc sách, ghi chép những ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Rồi tôi đọc lại cuốn nhật ký của Chiêu Anh. Đó là một cuốn sổ bìa nâu của nàng mà không nhớ bằng cách nào tôi có được. Lúc dọn dẹp đồ đạc, tôi đã quyết định mang nó theo, nhét cẩn thận vào túi sách đựng quần áo. Giấy trắng còn rất nhiều, nàng chỉ viết được khoảng chục trang. Những lúc hoàn toàn yên tĩnh, tôi thường đọc đi đọc lại nó như một thứ thánh kinh, dù gần như tôi đã nhớ không sót một chi tiết nào. Annie bảo bối gọi Hà Nội là thành phố kiếp trước của mình. Còn tôi, thành phố kiếp trước của tôi ở đâu? Tôi nghĩ thành phố kiếp trước của tôi là Hội An, thành phố ngủ nướng. Tôi đã sống những ngày thảnh thơi ở đó với nỗi nhớ tha thiết trong lòng, nhưng tuyệt nhiên không cảm thấy buồn. Nhớ lại vẫn rất yêu những buổi sáng ở đó. Sáng dậy sớm đi bộ đến quán cà phê quen thuộc, ngồi ngay trên hàng hiên, uống chanh nóng và ăn bánh mì bơ tỏi. Tôi đọc cuốn sách mình yêu thích, nghe nhạc phát ra từ cái loa nhỏ treo ngay bên trên mái hiên. Phố nhỏ và vắng vẻ cho đến 8 giờ 30 sáng, mặc kệ nắng đã phủ vàng trên những con đường, trong những con ngõ nhỏ im lìm hoa cỏ. Và nhớ lại vẫn rất yêu những buổi tối ở đó. Tôi ngồi ở quán bar quen thuộc Banana Leaf trên con đường bờ sông, uống chút gì đó, đeo earphone vào tai, nghe những bài hát trong folder Anytime Anywhere và viết những trang thư cho N. Dưới ánh đèn vàng tỏa quanh như một vầng mặt trời ấm mọc vào buổi đêm. 10 giờ quán đóng cửa, tôi thả bộ về khách sạn gần đó trong bóng đèn lồng lác đác buổi khuya, ngủ một giấc tròn không mộng mị. Hay là rất yêu những buổi chiều đạp xe đạp 5 cây số ra biển, yêu con đường ra cảng tàu cao tốc, nơi tôi có thể chạy xe đạp, buông hai tay và ngồi hàng giờ ngắm rừng dứa dại. Cũng như rất yêu quán cà phê nhỏ đầy trong chóng sặc sỡ trên đường ra biển. Và rất yêu nhiều thứ khác nữa mà bây giờ chưa kịp nghĩ ra, tôi yêu tôi ở đó. Tôi đã lặp lại đúng hành trình của nàng. Tôi dậy từ sáng sớm, ngồi nơi hàng hiên quán cà phê ngắm nhìn phố cổ ngủ nướng. Sáng đó, tôi thấy một đám tang lặng lẽ đi qua. Buổi chiều, tôi đạp xe ra biển, và ăn tối uống bia một mình ở Banana Leaf. Mà không biết mình làm lại chuỗi hành động ấy vì lý do gì. Tôi đi ngây ngất trên đường đêm vắng vẻ, càng đi càng thấy mình bị hút vào bóng tối vô tận. Ngang qua một thư quán, tôi nghe có tiếng dương cầm. Ai đó đang đàn một bài gì đó tôi không biết tên. Tôi ngồi bệt xuống thềm thư quán, nghe trộm hồi lâu, cho đến khi tắt tiếng đàn. Hay thành phố kiếp trước của tôi là Đà Lạt, thành phố cúc dại. Tôi nhớ buổi chiều nắm tay N đi một vòng quanh hồ. Cái hồ to khiếp khủng, thế mà đi chọn một vòng vẫn chẳng thấy mỏi chân. Nhớ quán cà phê trên đồi mà đường về ngang qua một khoảnh đầy hoa cúc trắng. Nhớ cái bàn dài ở bưu điện, tôi ngồi đó viết những tấm postcard cho N. Tôi nhớ ba Đà Lạt Night, một buổi tối mùa hè nhưng vẫn nhiều sương giá. Trên đàn piano có con khỉ nhồi bông choàng một vòng nguyệt quế. Nếu có N ở đó, N sẽ khẽ đặt ngón tay lên một phím đàn và bật cười khi nó vang tiếng. N luôn coi âm nhạc là một điều thần thánh mà cậu ấy chỉ có thể đứng xa để chiêm ngưỡng. Tôi nhớ khu vườn có đầy tuyết tùng và cái lò sưởi nhỏ. Tôi nhớ những chiều đi bộ lên đồi nhặt củi thông. Có con chó màu trắng lẹo đéo đi theo như một người bạn thân thiết, trầm lặng. Yêu tùng những sáng ẩm ướt, ngồi hơi tay bên ly cà phê quánh đặc, bốc khói, chờ N xuất hiện với chiếc ô màu vàng trên tay. Quá nhiều kỷ niệm miên man, dai dẳng với Đà Lạt, dù bên tôi không có N, hoặc lúc ấy N đang ở một nơi nào đó. Tôi cố nghĩ lại, nhưng không sao nhớ được nàng có gửi postcard từ Đà Lạt cho tôi hay không. Nàng đã viết gì? Tôi cũng chưa bao giờ cùng nàng đi Đà Lạt. Những hồi ức đó được Chiêu Anh ghi lại rất mơ hồ, kỳ quặc. Vậy thì chiều hôm ấy, nàng đã nắm tay ai đi một vòng quanh hồ?